nhà con bị góc nhọn của nhà đối diện đâm vào thì phải làm như thế nào? Cái này thì thầy cũng hướng dẫn một vài lần lâu lâu rồi. Theo quan niệm của phong thủy á, gia đình nhà mình ví dụ có cái góc nhọn, cái mái chéo á, mái chéo góc nhọn của nhà đối diện á, nó đâm thẳng vào giữa cửa giữa nhà mình, hoặc rằng bị gốc cây cổ thụ đối diện rồi gì, nó đâm trước vào cửa giữa nhà mình, hoặc bị cái con đường gì, cái con đường ngã ba ngã tư hay cái con đường cọc gì, nó đâm thẳng vào cửa giữa nhà mình, thì cái nhà đó người ta gọi là gì, theo phong thủy người ta gọi là bị mũi tên độc bắn vào nhà mình, nói chung là rất là gì, rất là độc. Hoặc là bị kể cái con sông đâm thẳng vào tới nhà mình cho nó ngoặt sang á, cũng gì, cũng độc. Gọi là những mũi tên vô hình, phong thủy gọi là những mũi tên độc vô hình bắn vào nhà mình. Thì cái này thì trong phong thủy học người ta có rất nhiều cách để xử lý. Cách xử lý là có nhiều, nhưng mà thường thường ấy, cái cách mà đơn giản ấy, thì thường ngày xưa chúng ta gì, mua cái gương bát gì, gương bát quái, nhờ các thầy các sư trì chú vào đó, đem lên chùa nhờ trì chú vào đó một tuần hai hay ba tuần gì đó vân vân, nương vào cái uy lực thần chú và cái sự tu tập công đức của các quý thầy lễ trì chú cho, thế về treo lên giữa cửa giữa ra vào, hoặc là giữa cái cửa ngoài cổng ngoài ngoài cổng á, đó đấy là cách đơn giản nhất. Cách làm thứ hai, thường thường là các vị có thể làm một cái bia bằng đá, họ khắc lên là gì, ba chữ là gì, Sơn Hải Trấn. Sơn Hải Trấn, đấy là một cách họ cũng thường hay làm. Mà còn một cách nữa thì họ thường hay làm nữa, cũng khắc lên mấy chữ là gì, Thái Sơn Thạch Cảm Đương, năm chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Nhưng không phải là đem khắc cái chữ đó là xong ngay, cái chữ đó khắc xong thì phải gì, nhờ các vị pháp sư, các vị sư, hoặc là các vị pháp sư về phong thủy á, họ phải gì, trì chú 37-21 ngày hoặc 77-49 ngày vào đó, sau đó mới đem gì, mới đem chôn xuống dưới đất hoặc đem gắn vào trong tường thì nó mới có gì, nó mới có linh khí, mới có sinh khí và mới có thể gì, có thể hóa giải được cái vấn đề cái mũi tên độc của phong thủy nó đâm vào nhà đó, đấy vân vân. Còn có nhiều cách nữa. Và một cách đơn giản nữa, ở trong đạo tràng chúng ta là 2-3 năm nay, sau khi thỉnh tôn tượng, thỉnh Ngọc Bích về để làm tượng đó, thì những cái phần nhỏ nhỏ để kết duyên, rộng kết duyên với các Phật tử thập phương bà con nhân dân đó, thầy cũng có làm nó một cái khánh treo ở nhà đó, khánh treo ở nhà đó, và đích thân thầy thiết kế, đích thân thầy thiết kế cái khánh đó và gì, cho thợ làm, và đã được gia trì, đã được làm lễ rất nhiều lần, từ khi thỉnh Ngọc cho đến làm xong cũng đã gia trì làm lễ, và nhiều gia đình Phật tử họ thỉnh cái đó về họ treo một thời gian đó, sau họ thấy gia đình ổn, không gặp chuyện này chuyện nọ chuyện này kia nữa. Ví dụ như là vừa qua, hồi đầu năm vừa qua cũng có một gia đình cũng lục đà lục đục mấy năm nay, từ khi về cái nhà mới, mua cái nhà mới cũng rất là nhiều tiền, ở cái biệt thự mấy chục tỷ, nhưng mà mua thế nào, lúc mua nào lại không để ý. Đằng trước đó còn một cái nhà cũng là biệt thự đối diện, nhưng khi mà nó làm cái mái nhọn, nó đâm thẳng vào thì giữa ban thờ, giữa cái phòng thờ ở trên tầng thượng của cái phòng thờ của cái biệt thự ấy, cái mái nhọn nó đâm thẳng vào đó đối diện. Thế gia đình cũng đi đến ở cái chùa Sư Ni ở dưới Hà Nội để thỉnh cái gương bát quái treo rồi, nhưng mà vẫn không thấy ổn. Thế xong pháp hội đầu năm vừa qua đấy, pháp hội tháng riêng ấy, lên đây lễ, thế có hỏi thầy, thì thầy mới bảo là tôi lên thỉnh lấy cái miếng ngọc về mà treo. Lúc đầu thầy bảo thỉnh gương bát quái, thì gia đình bảo chúng con treo gương bát quái rồi nhưng vẫn không thấy ổn. Từ khi chuyển về cái nhà mới đó thì cái thằng con trai nhà con đó, nó cứ thế nào nó cứ ngông ngông nghênh nghênh, mà lắm khi nó cứ lơ đễnh, mà nó cứ thế nào cứ như là người bị ma làm ấy, nó không có tập trung học. Mà còn con nó thì ngủ thì không có ngon giấc. Cái ông chồng nói thế, con ngủ không có ngon giấc, cứ chằn chọc mà ngủ đêm cứ hay bị bóng đè. Hay bị bóng đè mà nó không có ngoan giấc mà giật mình dậy cứ có một cái gì đó nó lo mà thấy tức ngực. Thế thì bảo là thế thì cũng mệt đấy. Thôi thì gương không được rồi thì thỉnh cái miếng ngọc để treo thử xem thế nào. Nếu cái miếng ngọc treo mà không được thì hôm nào thầy phải xuống thầy xem thế nào, chứ như thế thì lâu ngày chắc không ổn đâu. Thế gia đình lên và theo thầy cứ thỉnh miếng ngọc về treo xem thế nào. Được rồi thì thôi. Thế là thỉnh miếng ngọc về treo. Ngoài treo miếng ngọc ra thì phải thỉnh mấy cái lá bồ đề với cái khánh ngọc để cho ông ấy treo, đeo một cái cụ Di Lặc to tướng. Đeo cái cụ Di Lặc to tướng bảo là con đeo cái này được không? Được. Con trai đeo Di Lặc thì nhìn khỏe khoắn. Vợ thì đeo cụ Quan Âm. Con thì đeo lá bồ đề. Xong rồi thỉnh cái miếng về treo trước cửa ra vào. Thế là về mấy hôm sau điện cho thầy bảo bạch thầy, gia đình yên hết rồi, ngủ ngon rồi, con cái tự nhiên là con trai nhà con nó cũng tập trung học hành và nó không còn cái hiện tượng như là lơ đánh đơ đơ nữa. Nhưng mà thôi vẫn muốn thỉnh thầy là hôm nào thầy đi qua dưới quán chay thì ghé vào nhà con thì ngó hộ con cái xem ổn hay chưa. Mình đến đây mình thấy là đúng cái gia đình có mỗi cái góc nhọn của cái biệt thự đối diện nó đâm vào thôi. Và cái đất ở đó thì nó cũng chưa được sạch sẽ, thầy bảo thôi thì lập đàn tụng kinh Địa Tạng là 21 ngày ở nhà mới này. Hai vợ chồng cùng nhất tâm mà tụng đi. Thế là hết. Đấy. Hôm qua gặp thầy ở ngoài bãi xe thì cũng phải cố chạy níu lại bằng được mà bảo thôi cảm ơn thầy. Cứ chạy theo để dúi cái phong bì và con cúng dường thầy bảo thôi cúng dường đi vào trong chùa. Ở giữa đường giữa xá cứ đòi lấy cúng dường là cái gì. Đấy. Đây là cái trường hợp gì? Xử lý cái vấn đề phong thủy, góc nhọn đâm vào nhà hay là ngã ba đâm vào nhà, gốc cây lớn, cổ thụ trước cửa nhà hoặc là cái sông, con sông nó đâm ngoặt vào nhà vân vân. Thì có rất nhiều cách xử lý. Nhưng cách xử lý đó là gì? Rất là đơn giản. Con trai con, câu thứ hai, con trai con ngủ đêm hay giật mình và hay bị bóng đè, khó ngủ, thường xuyên đau ốm thì phải làm như thế nào và tu tập như thế nào để cháu sớm được khỏe mạnh bình thường. Cái này thì bị bóng đè, ngủ đêm hay bị bóng đè thì nó cũng có nhiều hiện tượng có thể xảy ra, hoặc là thân thể của gì của người đó, của cháu bé này gì nó yếu quá thì cũng hay bị bóng đè. Mà cái người mà yếu yếu á, mà nằm mà cứ nằm gì nghiêng bên gì? Bên gì? Bên trái này xuống. Thì để toàn bộ cái gì? Cái lá lách hay cái gì trên này nó đè vào tim. Tim nó hoạt động nó bị cái vật nặng nó đè lên. Cho nên nó không đủ gì? Nó không đủ cái sức mạnh để co bóp để đưa máu lên não để nuôi cơ thể trong cái lúc mình ngủ đấy. Cho nên nó thường là hay gì? Nó mệt và nó hay chìm xuống, nó gì cảm thấy bị bóng đè. Thế trường hợp nào mà yếu quá hay như thế thì nằm nghiêng trở lại cho bên gì? Bên phải ấy, xuống chiếu. Hoặc là nằm ngửa lên thì hết bóng đè thôi. Đây là cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm, thực sự kinh nghiệm của thầy đấy. Bao giờ mà thầy yếu thì chỉ cần nằm nghiêng bên trái xuống thì chỉ cần khoảng độ chưa đầy 1-2-3 phút đâu. Cảm thấy người mình nó khó thở, nó khó chịu. Và nếu mà cố thêm chi nữa là gì? Nó kiểu gần như bị mê man đấy, bị bóng đè ở dạng nhẹ nhé. Đó, cho nên cái này trường hợp này là do thân thể bệnh tật thì lúc nào chúng ta khỏe thì nằm nghiêng bên trái bên phải vô tư không sao. Nhưng yếu yếu nằm bên trái xuống, toàn bộ cái ở trong nội tạng chúng ta là cái phần trên này nó đè vào tim. Cho nên đấy là khoa học đấy nhá. Máu nó không đủ để đưa lên não, không đủ để nuôi một phần cơ thể, cho nên nó sinh ra gì? Cái sự mệt mỏi và cảm giác bị bóng đè như thế. Cái trường hợp này thì nằm quay lại nằm nghiêng bên trái hoặc nằm ngửa lên là hết thôi. Đấy. Hoặc cũng có những trường hợp do phong thủy. Phong thủy là sao? Ví dụ nhà cửa chúng ta đang làm nhà như thế này. Nhưng mà có một cái gì? Cái xà nhà hoặc cái dầm nhà. Chúng ta kê gì? Kê cái giường bắc ngang qua. Và chúng ta ngủ vào cái xà nhà ở trên thì nó đè dọc theo người. Hoặc đè cắt ngang người như thế này. Thì trường hợp đấy cũng hay cũng hay bị bóng đè, mà thậm chí còn bị, có những trường hợp còn bị bệnh nữa cơ, còn bị bệnh nữa. Đấy, trong phong thủy nó có những cái mà nó tưởng là gì, là vô hại, nhưng thực sự nó là gì, lại rất hại. Nếu mà bị cái dầm đó, cái xà nhà đó đè vào cái ngang hoặc đè dọc cái giường ngủ của mình, chỗ ngủ của mình như thế, thì làm cách nào? Đơn giản đó là làm gì? Làm gì? Làm cái trần nhà nó phẳng lên, thế là hết. Còn nếu gia đình nào mà điều kiện không có điều kiện để làm trần hoặc chưa đủ để làm trần thì căng cái gì? Cái bạt lên. Căng cái bạt lên để cho không nhìn thấy cái dầm nó nữa và không bị cái dầm nó đè xuống nữa. Thế là gì? Là xong. Đây là cách hóa giải về phong thủy rất là đơn giản. À, rất đơn giản. Nhưng bây giờ làm cái trần nhựa đơn giản mà. Hoặc bắn cái gì? Cái nhôm lên cũng đơn giản đó mà. Cái nhôm hai mặt đó, nó cũng rẻ thôi mà. Có mấy chục nghìn đâu, 70-80 nghìn một mét vuông. Thì cái phòng ngủ của chúng ta là có hơn chục mét vuông thôi. Có đáng là bao đâu. Đơn giản. Đó. Đấy là trường hợp gì? Trị cái đó. Cách thứ hai. Cách thứ ba, bóng đè ngày xưa các cụ hay dùng cái phương pháp dân gian đó là gì? Dùng cái con dao. Con dao đã dùng rồi nhé, chứ con dao mới thì không được. Con dao đã dùng rồi ấy, chúng ta đem mài mài cho nó nhụt bớt chút đi. Không có để nó sắc quá, nó nguy hiểm. Mài mài nó nhụt nhụt bớt chút đi. Thế bắt đầu thì để xuống dưới đầu gì? Đầu giường ấy, bóng chiếu ấy. Đấy, thế là gì? Trường hợp đó thì nhẹ nhẹ thì trường hợp như thế là cũng hết. Đấy. Và một cái trường hợp nữa đó là chúng ta xem gì? Nếu mà gì chúng ta ngủ một cái đầu giường vào cái cung gì? Cung hòa hại, cung tuyệt mệnh, cung hoang ốc hay là cái cung lục sát gì đó. Thì thường thường có trường hợp gì mà kém phúc á, hoặc cái lúc mình ốm đau á, thì nó cũng sẽ sinh ra cái trường hợp hay bị bóng đè ấy. Thì những trường hợp đó là quay lại đầu giường vào những cái hướng sinh khí diên niên phục vị hoặc thiên y của mình. Tức là mình ở Tây Tứ Trạch thì quay về hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Hướng Đông Tứ Trạch thì Đông, Đông Nam, Chính Nam và Chính Bắc đó. Tức là thuần theo cái hướng gì? Hướng tốt của mình để đầu giường ngủ thì ổn thôi. Hoặc như có trường hợp là gì? Bếp ăn ở dưới mà chúng ta ngủ ở trên, ngủ lên gì? Đè lên trên bếp ấy thì thường cũng hay bị, có người hay bị cái đấy. Hoặc cũng có những trường hợp gì? Phòng thờ ở dưới, chúng ta ngủ ở tầng trên mà ngủ trúng cái gì? Trúng cái chỗ ban thờ đó xuống thì cũng hay gì? Hay bị như thế. Đặc biệt là ở chung cư bây giờ. Ở chung cư bây giờ thì thường là gì? Có khi là nhà dưới họ làm ban thờ chỗ này, nhà trên lại làm phòng ngủ chỗ này. Đúng không? Cho nên cái đấy thì cũng rất dễ gì phạm phải những cái đó. Cái này thì xử lý cái đó bằng cách gì? Thay đổi cái đầu giường ngủ đi. Hoặc kê giường ngủ sang chỗ khác trong cái phòng ấy thì có thể là cũng có thể là hết thôi. Đấy, nó nhiều cách trị lắm, nhiều cách xử lý cái đó, thì nói thì nó rộng lắm, không thể giải thích hết được đâu, thì còn tùy theo thôi. Những trường hợp này thì thầy khuyên này, cứ thử thỉnh cái gì, cái miếng ngọc để vào trong cái gối ngủ của con trai xem, có thể là hết thôi. Nhiều trường hợp thầy hướng dẫn là thỉnh cái miếng ngọc để trong đầu giường, cái nó hơi to to một chút thì nó mới gì, cái sinh khí nó mới tốt. Nếu mà bị tâm linh á, hoặc bị gì, bị khí á, thì đều khỏi hết. Cái tâm linh bình thường, ví dụ các loại yêu tinh quỷ mị nhỏ nhỏ vừa vừa ấy mà, thì nhìn thấy gì, nhìn thấy cái hào quang của gì, của ngọc là gì, chạy mất thôi, không dám vào nữa. Hoặc nếu mà gì do khí á, thì cái khí của ngọc đi ở dưới đầu giường để dưới cái gối mình nó rất là tốt, cho nên thì sức khỏe dần dần cũng sẽ ổn định thôi. Đấy, ngày xưa mới có cái ngọc nhỏ để thỉnh đó, cái cụ ở dưới Quảng Ninh bị bệnh tim mấy chục năm đấy, thì nhớ kể rồi đấy, bệnh tim 20-30 năm gì đó, hay là hơn 30 năm gì đó, thầy cũng không gặp vị đó mà vị đó lên thỉnh ngọc và kể cứ bô bô ở trên cái quầy ngọc với các vị thôi. Bà cụ ấy bị bệnh tim bao nhiêu năm và huyết áp cao, gần như ngày nào phải uống thuốc huyết áp, và ngày nào đi đâu cũng phải gì, cũng phải đem cái máy trợ tim đi theo, vì hơi tí lại đơ đơ ra ngay. Thế từ khi biết được có ngọc, bà cụ lên bà thỉnh một cái khánh Quan Âm về bà cụ đeo, thế là tối ngủ thấy ngon, từ đó thấy sức khỏe đây, nó cứ dần dần nó ổn định trở lại và ăn tốt ngủ tốt. Thế bà cụ về, bà cụ phô cho hết mọi người, rồi bạn bè, rồi con cháu, rồi nội ngoại ở gần ở xa các tỉnh, bà cụ cứ phô cho thì bảo mọi người ngày đấy làm nó còn chưa đủ. Bà cụ cứ vài hôm bà cụ lại lên là chờ sẵn rồi để thỉnh, và thậm chí là gọi điện trước bảo để thỉnh về để cho bạn bè, cho con cháu, cho người thân họ nhờ vân vân. Đấy là tích thân cái bà cụ ấy gì, bệnh tim bao nhiêu năm, lúc nào phải thuốc, nhưng từ khi mà đeo cái miếng ngọc bội đó vào trên thân một cái thì tự nhiên là gì? Lại thấy sức khỏe tốt ra, không phải uống thuốc nữa. Mà mấy năm nay rồi không biết thế nào, thầy lâu lâu rồi cũng không hỏi cái trường hợp này nữa. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thấy cái đấy cũng là cái vấn đề, vừa là sinh khí vừa là tâm linh. Vì ngọc nó là bản thân nó có sinh khí rất là tốt, có năng lượng rất là tích cực, rất là tốt, mà đã được sự lại được gia trì tâm linh vào đó, từ khi thỉnh về cho đến khi tạc xong nữa thì nó lại càng tốt cái vấn đề đó. Hai về vấn đề giữa khoa học và tâm linh kết hợp với nhau thì nó rất tốt. Mà đây là các Phật tử họ nói thì đã có kinh nghiệm rồi, thì Phật tử này cũng thỉnh một cái miếng ngọc bội nhỏ nhỏ để cho con trai mình đeo, và một cái miếng để ở trong gối cho con nó ngủ xem, nếu mà ổn thì lần sau lên thông báo cho thầy và mọi người biết.